Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020, thứ Sáu trong tuần thứ hai mùa vọng.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong ta mà. Hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang. Cho đức Chúa chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hết to một người biết Thiên Chúa ta đứng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu, chương 11, từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: "Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe kể lại một dụ ngôn của Chúa Giêsu. Dụ ngôn này có lẽ Chúa Giêsu dựa vào một trò chơi của trẻ em Do Thái. Chúng chơi với nhau mà không thỏa thuận với nhau về một trò chơi, nhưng lại phá đám lẫn nhau. Bên này bày trò vui, bên kia không hưởng ứng. Chơi trò khóc than, bên kia cũng không chơi. Đúng là một lũ trẻ xấu chơi, khó nết, không làm sao vừa ý chúng được. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để nói về thái độ của dân chúng, nhất là những người Pha-ri-sêu và kinh sư. Khi ông Gioan Tiền Hô đến, ăn uống chay tịnh nhiệm nhặt, sống tách biệt với họ, thì bị họ gọi là đồ bị quỷ ám. Ngược lại, khi Chúa Giêsu đến, sống hòa đồng với mọi người, nhất là những người tội lỗi, ăn uống, trò chuyện với họ để đưa họ về đường công chính, thì bị kết án là đồ mê ăn uống, bạn bè với phường tội lỗi, xấu xa. Thật khó mà hiểu ý họ được, vì họ là người thiếu thiện chí, chỉ tìm cách bắt bẻ lên án người khác. Cái xấu không phải là ở nơi người khác, nhưng là ở chính họ. Vì con mắt họ xấu, vì lòng họ không ngay chính, nên họ đoán xét mọi sự cách sai lạc theo quan điểm chủ quan của họ. Đúng là lòng dạ và miệng lưỡi con người, ai mà hiểu cho thấu được. Chúng ta hãy xem xét, chúng ta thường nhận định và phán đoán anh chị em mình ra sao và như thế nào, có khách quan hay chủ quan? Chúng ta phải luôn cảnh giác bệnh chủ quan là nguyên nhân đưa đến những đoán xét bất công, chênh lệch, sai lạc, gây chia rẽ và lỗi bác ái. Mùa vọng là thời gian nhắc nhở chúng ta nhìn lại chính mình và cách mình đối xử với anh chị em. Xin Chúa cho chúng ta có cái nhìn đúng thực về mình và về anh chị em mình. Về mình thì nghiêm khắc để ăn năn hối cải, về anh chị em thì rộng rãi, hầu cảm thông và yêu thương.
Lên núi cao hết cho một người biết Thiên Chúa ta đừng cứu độ ta. Kia Thiên Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi anh quang chiếu soi khắp trời đất, dân khắp nơi thấy vua nghìn vua.
Hãy dọn bộ con đường cho Chúa trong tâm hồn, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta để được Chúa giáng lâm. Người sẽ đến xóa mọi hận thù, mọi tính thiện sẽ bị bẻ gãy, ai nghèo đói nay
này. Chúa Giêsu, thái độ của người Do Thái trong đoạn tin mừng này chính là thái độ của mỗi người chúng con. Chúng con thường hay bướng bỉnh, kiêu căng, không muốn đón nhận Chúa cũng như mọi người xung quanh chúng con. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con cởi bỏ con người cũ để luôn sẵn sàng mở ra với mọi người, dễ dàng tiếp nhận chân lý Chúa mặc khải cho chúng con. Amen.
Hãy dọn một con đường cho Chúa trong ta mà, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho đức Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng.
Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hết cho một người biết Thiên Chúa ta đừng cứu độ ta. Kia Thiên Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi anh quang chiếu soi khắp trời đất, dân khắp nơi thấy vua nghìn vua.
Hãy để người dẫn đường chỉ lối cho cuộc đời, hãy chọn người nên đường đưa ta sẽ được
thấy vua nghìn vua.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha ấn định năm thánh Giuse. Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố ấn định năm thánh Giuse từ ngày 8 tháng 12 năm nay đến 8 tháng 12 năm tới 2021, nhân dịp kỷ niệm 150 năm tuyên bố thánh nhân là hôn phu của Đức Mẹ Maria và là bổn mạng của Giáo hội Công giáo, với sắc lệnh Quae Mat Mundum Deus cũng như Thiên Chúa của Chân Phước Giáo hoàng Pio thứ 9, ký ngày 8 tháng 12 năm 1870. Quyết định trên đây được Đức Thánh Cha Francisco đề ra trong tông thư Patris Corde với lòng hiền phụ, công bố trùng vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 8 tháng 12 năm nay. Qua đó, Đức Thánh Cha mô tả Thánh Giuse như người cha được yêu thương, người cha trong sự dịu dàng, vâng phục và đón nhận, người cha có lòng can đảm với tinh thần sáng tạo, người lao động có cuộc sống âm thầm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bối cảnh đại dịch COVID-19 làm cho chúng ta hiểu tầm quan trọng của những người thường, những người không nổi tiếng trong dư luận, hàng ngày kiên nhẫn và thông truyền hy vọng, gieo vãi tinh thần đồng trách nhiệm. Thánh Giuse như người sống âm thầm, ít ai để ý, người hiện diện hàng ngày, kín đáo, nhưng vai chính của thánh nhân thật là vô song trong lịch sử cứu độ. Những ý tưởng tầm quát trên đây được Đức Thánh Cha khai triển trong 10 đoạn của tông thư, nêu bật những đặc tính của Thánh Giuse. Ví dụ, Thánh Giuse là người cha trong sự vâng phục Thiên Chúa, với lời thưa xin vâng, người đã cứu Mẹ Maria và Chúa Giêsu và dạy Chúa Con thi hành thánh ý Chúa Cha. Được Thiên Chúa kêu gọi phục vụ sứ mạng của Chúa Giêsu, thánh nhân cộng tác vào một nhiệm cứu chuộc cao cả và thực là người phục vụ ơn cứu độ. Trong phần kế tiếp của tông thư, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng Thánh Giuse là người cha can đảm và có tinh thần sáng tạo, mẫu gương về tình yêu thương đối với giáo hội và người nghèo, là người cha dạy về giá trị, phẩm giá và niềm vui từ lao công, là người cha trong âm thầm quên mình về tình yêu đối với Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Cùng với tông thư của Đức Thánh Cha, Tòa Ân Giải Tối Cao công bố sắc lệnh ban ơn toàn xá đặc biệt cho các tín hữu trong những ngày lễ kính Thánh Giuse như 19 tháng 3, mùng 1 tháng 5 và cho các bệnh nhân và người già trong bối cảnh tình trạng khẩn trương về y tế. Tin Giáo phận Phan Thiết. Caritas Phan Thiết tổ chức tập huấn chăm sóc sức khỏe cho người có HIV. Trong hai ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, Ban HIV Caritas Phan Thiết đã tổ chức tập huấn cho các thành viên nhóm tự lực Osaka với chủ đề tiếp cận chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân HIV, với mục đích giúp cho người có HIV tiếp cận được các chính sách y tế, chế độ bảo hiểm dành riêng cho người có HIV, cách tự chăm sóc bản thân, đặc biệt cho phụ nữ trong thời gian thai kỳ. Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng giúp cho anh chị em trong nhóm hiểu biết hơn về cách thức phòng ngừa và bảo vệ người bạn của mình trong quan hệ tình dục, hạn chế sự lây lan. Tham dự khóa tập huấn có 35 anh chị em thuộc nhóm tự lực Osaka, các tình nguyện viên, bác sĩ Trần Minh Trường, tập huấn viên, sơ Anna Trà Thị Ảnh, Caritas Huế, cùng với sơ văn phòng Caritas Phan Thiết thuộc ban hỗ trợ người có HIV và người khuyết tật. Sau khi gặp gỡ và dùng cơm tối ngày 4 tháng 12 vừa qua, các thành viên nhóm tự lực đã lắng nghe sơ Vân Anh, chuyên trách ban hỗ trợ người có HIV, chia sẻ về quyền và nghĩa vụ, cũng như những chính sách về bảo hiểm y tế mà những bệnh nhân HIV có quyền được hưởng và có nghĩa vụ phải thực hiện. Sáng 5 tháng 12, bác sĩ Trần Minh Trường đã giúp cho các anh chị em nhớ lại những kiến thức cơ bản về HIV, đồng thời hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe khi bị nhiễm HIV, cách riêng cho các phụ nữ muốn mang thai, biết cách tự chăm sóc để không ảnh hưởng đến thai nhi. Bên cạnh đó, mọi người cùng được chia sẻ với nhau những điều có lợi cho sức khỏe và quyết tâm bỏ đi những điều làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân mình. Riêng các trẻ OVC được Sơn Loan ôn lại cho kỹ năng về bảo vệ bản thân, ngăn ngừa những hành vi có thể làm tổn hại đến bản thân và giúp phòng ngừa tốt hơn cho sự phát triển toàn diện đối với trẻ em có HAP. Kết thúc hai ngày tập huấn tại Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, mọi người cùng nhau ra về trong bình an, niềm vui và tràn đầy hy vọng vì được chia sẻ và được yêu thương. Tin Mozambique. Đức Thánh Cha giúp 100.000 euro cho những người di tản tại Mozambique. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi giúp 100.000 euro để góp phần nâng đỡ các nạn nhân di tản vì bạo lực tại tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Luis Fernando Lisboa, giám mục giáo phận Pemba, thủ phủ tỉnh Delgado nói rằng, trong một cử chỉ bác ái mục tử, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng 100.000 euro để chúng tôi có thể sử dụng để giúp những người tại cử. Sau khi trao đổi với các vị hữu trách địa phương, chúng tôi quyết định dùng số tiền đó để thiết lập hai bệnh xá, một tại Cabo Delgado và một tại Monte Quez ở mạng tây nam của tỉnh này, là nơi an toàn, ít bị phiến quân tấn công. Hai bệnh xá này sẽ mang tên Đức Giáo Hoàng Francisco. Hồi tháng 11 vừa qua, chương trình lương thực thế giới, gọi tắt là PAN, thông báo sẽ phải giảm bớt trợ giúp lương thực vì nguồn tài trợ từ Liên Hiệp Quốc bị cắt giảm. Đức cha Luis Lisboa nhận xét rằng, lời báo động này là một dấu hiệu cần phải thúc đẩy gia tăng kêu gọi hỗ trợ dân chúng tại tỉnh Cabo Delgado. Cho đến nay, các cuộc tấn công của các nhóm võ trang Hồi giáo cực đoan tại đây đã làm cho 2.000 người chết và nửa triệu người phải tản cư. Họ thiếu nơi trú ngụ và lương thực, và phần lớn tập trung tại tỉnh Lệ Pemba. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ cử hành lễ Đức Mẹ Guadalupe. Vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu Latin, và trước lễ có buổi đọc kinh Mân Côi. Ông Julio César Caballero Moreno, trưởng ban thông tin của Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, nói với hãng tin Asiprensa rằng, mặc dù tình trạng đại dịch chúng ta đang trải qua, chúng tôi rất phấn khởi vì Đức Thánh Cha đã muốn bày tỏ lòng gắn bó của Ngài với Mỹ Châu Latin qua việc kính mừng Đức Mẹ bổn mạng của Mexico và toàn Mỹ Châu Latin. Lễ này không bị hủy bỏ ở Vatican, chứng tỏ Đức Giáo Hoàng không ngừng tôn kính Đức Mẹ Guadalupe và đại lục hy vọng này ở trong tâm trí của Ngài. Ông César Caballero, nguyên là đại sứ của Bolivia cạnh Tòa Thánh, dưới thời Tổng thống Evo Morales. Do tình trạng đại dịch, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô và số người tham dự giới hạn, trong đó có các đại diện các nước Mỹ Châu Latin cạnh Tòa Thánh, một số đại diện các linh mục sinh viên Mỹ Châu Latin và các tín hữu. Cũng vì đại dịch, giáo quyền tại Mexico đã hủy bỏ các buổi lễ cũng như các cuộc hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe ở ngoại ô thủ đô Mexico. Đền thánh này mỗi năm thu hút khoảng 12 triệu tín hữu đến kính viếng Đức Mẹ. Tin Belém. Thành phố Belém lại bị phong tỏa vì đại dịch. Thủ tướng Palestine, ông Mohamed Sattarjee, lại ra lệnh phong tỏa 4 miền thuộc lãnh thổ Palestine vì đại dịch, từ tối ngày 10 tháng 12 đến tối ngày 17 tháng 12 tới đây. Đó là Hebron, Nablus, Tukarem và Belém. Theo thông cáo công bố hôm 7 tháng 12 vừa qua, trong tuần lễ vừa nói, chỉ được mở cửa các tiệm thuốc tây, tiệm thực phẩm và bánh mì. Các trường học tiếp tục bị đóng cửa. Các công nhân Palestine sang làm việc tại Israel phải ở lại Israel trong thời gian phong tỏa ở Palestine như vừa nói. Các thánh đường ở Palestine bị đóng cửa. Ngoài ra, đám cưới, đám tang và mọi cuộc tụ họp khác đều bị cấm. Việc đi lại giữa bốn miền nói trên cũng bị cấm từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt. Các cơ sở công và tư chỉ được phép mở cửa ở dạng khẩn trương, tối đa 30% công nhân viên. Ngoài ra, các nút chặn ban đêm tới miền Tây Jordan tiếp tục bị đóng 10 ngày cho đến ngày 17 tháng 12 tới đây. Biện pháp này được kiểm chứng mỗi ngày. Lãnh thổ của Palestine và miền Gaza có số người lây nhiễm virus corona tăng vọt lên 1.700 người trong vòng 24 tiếng đồng hồ mới đây. 20 người thiệt mạng, theo tin của hãng Wafa Palestine. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tăng quân số và tăng người có cấp bậc trong vệ binh Thụy Sĩ. Sau khi được Đức Thánh Cha Francisco cho phép gia tăng quân số đoàn vệ binh Thụy Sĩ từ 110 lên 135 người, nay có thêm 18 sĩ quan và hạ sĩ quan được bổ nhiệm cho đoàn vệ binh này. Quyết định cho tăng quân số mang chữ ký của Đức Thánh Cha ngày 29 tháng 4 năm 2018 và sau đó có phần thăng cấp cho các vệ binh. Cấp chỉ huy đã được thăng cấp trong thời gian qua. Vào ngày 6 tháng 12 vừa qua, có đợt thăng cấp thứ hai cho 18 người, gồm 3 trung úy, 3 trung sĩ, 4 hạ sĩ và 8 phó hạ sĩ. Tất cả đều là thành phần của quân số thực thụ 122 vệ binh. Với số tân binh mới trong tháng riêng năm tới, quân số sẽ tăng lên 135 người. Sự gia tăng và thăng cấp trên đây nhắm mục đích để đoàn vệ binh Thụy Sĩ có thể đáp ứng những thách đố ngày nay và hoàn tất công cuộc cải tổ đã được đề ra hồi năm 2018. Hiện nay, kế hoạch xây doanh trại mới đang được tiến hành với kinh phí dự trù là 50 triệu quan Thụy Sĩ, tương đương với hơn 50 triệu Mỹ Kim đang được quyên góp nơi các nhà hảo tâm ở Thụy Sĩ. Tin giáo phận Thái Bình. Trùng sinh và tu sinh giáo phận tĩnh tâm tháng 12. Sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 12 vừa qua, quý thầy trùng sinh và anh em tu sinh đã quy tụ tại nhà nguyện chủng viện để tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Mở đầu bài gợi ý suy niệm, cha Giuse Trịnh Tiến Thành về trên chủng viện nhắc nhớ sự cần thiết của việc tỉnh thức để có thể nhận ra được gương mặt của Thiên Chúa trong từng phút giây của cuộc đời, ngang qua các biến cố và những con người chúng ta gặp gỡ. Đối với chủng sinh và tu sinh, thì việc sống tinh thần kỷ luật của ơn gọi chính là sống tỉnh thức. Với chủ đề chia sẻ, viết hay là viết, nghĩa là nhân vật quan trọng hay con đinh viết, cha Giuse đã xem xét hai thái độ và cung cách sống phổ biến ngày nay. Trước hết, viết nhân vật quan trọng, diễn tả một nhân vật quan trọng hay những nhu cầu tiện nghi sang trọng xứng tầm với người đó. Trong cuộc đời dâng hiến, chúng ta không dám nhận mình là VIP, nhưng đôi khi hành động và thái độ không hài lòng của ta trước cách đón tiếp của tha nhân thì hoàn toàn ngược lại. Vậy, đâu là quan niệm đúng đắn về chính mình của những con người hy sinh phục vụ? Kế đến, cha Giuse giúp quý thầy suy nghĩ về cái đinh VIP. Xét về mặt giá trị, cái đinh viết chỉ là vật tầm thường bé nhỏ. Xét về mặt hiệu quả, nó không hữu dụng khi đứng một mình, nhưng trong tay người thợ lành nghề, nó trở nên hữu ích khi giúp liên kết các thành phần thành một tổng thể. Như vậy, người chủng sinh linh mục chỉ trở nên hữu dụng khi gắn kết cuộc đời mình với Thầy Giê-xu, một mẫu gương của sự phục vụ. Vậy, thái độ cần có của những người phục vụ là phó thác và lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Giê-xu. Ngài phải là trung tâm của cuộc đời họ. Đỉnh cao của ngày tĩnh tâm là thánh lễ. Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse mời gọi quý thầy trân trọng và nỗ lực sống các giá trị của nước trời mà Đức Giê-xu rao giảng. Lối sống đó sẽ trở thành những mẫu gương sống động không có thể loan báo tin mừng cách hiệu quả. Kết thúc ngày tĩnh tâm, toàn thể anh em chủng sinh và tu sinh hướng về Đức Maria và xin mẹ gìn giữ và nâng đỡ, không có thể vững bước trên con đường hiến dâng phục vụ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về năm tâm tình cầu nguyện là chúc lành, thờ lạy, xin ơn, tạ ơn và ca ngợi. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta có thể tùy nghi có một hay vài tâm tình trên. Tuy nhiên, dù với những tâm tình này, việc chúng ta cầu nguyện đều hướng về Thiên Chúa, Đấng là Cha nhân lành, luôn lắng nghe và hiểu thấu những ước nguyện của chúng ta. Cũng vậy, trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về các nguồn mạch của việc cầu nguyện. Vậy, có phải người ta chỉ cầu nguyện khi nào họ thích không? Không, người nào chỉ cầu nguyện khi họ thích là họ không coi trọng Thiên Chúa, hoặc coi Thiên Chúa chỉ như một dịch vụ cung cấp những gì họ yêu thích. Hơn nữa, họ có thể dễ dàng bỏ cầu nguyện. Trái lại, việc cầu nguyện cần dựa trên sự trung thành. Truyền thống Cựu Ước ghi lại người Do Thái cầu nguyện với Thiên Chúa 7 lần trong một ngày. Ngày nay, truyền thống ấy vẫn còn được giữ trong các đan viện, nơi các đan sĩ dành hầu hết thời gian sống cô tịch, kết hợp việc lao động với cầu nguyện để ca tụng Thiên Chúa không ngừng. Vậy chúng ta có thể lấy những dữ kiện trong Kinh Thánh để cầu nguyện không? Rất có thể và nên làm. Vì Kinh Thánh là nguồn mạch dồi dào cho việc cầu nguyện. Cầu nguyện từ lời Chúa là dùng những lời và những biến cố trong Kinh Thánh làm khởi điểm cho việc cầu nguyện của mình. Trong bối cảnh này mà Thánh Geronimo đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Trong kho tàng Kinh Thánh, phải kể đến cách riêng là sách Thánh Vịnh và Tân Ước là kho tàng quý giá. Trong đó, chúng ta có thể tìm thấy những tinh nguyện đẹp nhất, sâu sắc nhất của Do Thái giáo và Kitô giáo. Trên hết, bốn sách Phúc Âm giúp chúng ta tìm được những nguồn cảm hứng để cầu nguyện cùng Đức Giêsu và kết hợp với Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống hàng ngày. Vậy, lời cầu nguyện riêng của chúng ta có liên hệ gì với lời cầu nguyện của toàn thể hội thánh không? Có, nhất là qua việc cử hành phụng vụ bí tích, đặc biệt là qua thánh lễ. Qua các giờ kinh phụng vụ, chúng ta đọc chung những lời cầu nguyện trích từ Kinh Thánh và Thánh Truyền. Qua đó, chúng ta kết hợp lời cầu nguyện của mình với lời cầu nguyện chung của toàn thể hội thánh. Vậy, Kinh nguyện Kitô giáo có những đặc tính nào? Kinh nguyện Kitô giáo có đặc tính là được thực hiện vừa với tâm tình tin cậy mến, vừa có tính bền bỉ kiên trì và một lòng tín thác cho thánh ý Thiên Chúa. Trong cầu nguyện, người Kitô hữu ra khỏi chính mình và hướng về Thiên Chúa là Cha duy nhất, lòng đầy tràn tin tưởng bắt nguồn từ đức tin. Đồng thời, họ đặt hết hy vọng vào Thiên Chúa, họ lắng nghe Thiên Chúa, và hy vọng Thiên Chúa lắng nghe họ, đón nhận họ và dẫn đưa cuộc đời họ. Sau hết, kinh nguyện Kitô giáo luôn luôn là biểu lộ của tình yêu, một tình yêu đến từ Chúa Kitô và tìm đến tình yêu Thiên Chúa. Tuy nhiên, ai cũng phải thú nhận rằng, chúng ta sống trong thế giới có trăm công nghìn việc để làm, để lo lắng và suy nghĩ. Vậy, làm sao trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện được giữa những bận tâm lo lắng đó? Phải chân nhận, đây là một điều khó. Tuy nhiên, nếu ai biết cầu nguyện là gì, biết cầu nguyện thế nào, thì họ sẽ thấy không có gì khó khăn. Vì với họ, những chuyện xảy ra, những cuộc gặp gỡ, đều có thể trở thành cơ hội kích thích họ cầu nguyện. Nếu ngay từ ban sáng, tôi sống kết hợp với Đức Giê-xu, tôi có thể chúc lành cho những người tôi gặp, kể cả những người chống đối tôi hay đối phương của tôi. Tôi trao cho Chúa mọi lo âu trong ngày, và thế là tôi được bình an hơn và làm cho bình an lan tỏa tới mọi người. Mẹ Teresa Calcutta nói, bí quyết sống của tôi rất đơn giản. Tôi cầu nguyện, và qua lời cầu nguyện, tôi trở nên một với tình yêu Chúa Kitô và thấy rằng cầu nguyện là yêu mến người, cầu nguyện là sống với người, và do đó làm cho lời người thành hiện thực. Vậy, ta có thể chắc là lời cầu nguyện của mình được Thiên Chúa lắng nghe không? Chúng ta có thể chắc chắn như vậy. Tuy nhiên, được lắng nghe không có nghĩa là Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cầu xin Ngài. Vì bản chất của lời cầu nguyện không chỉ là xin xỏ, nhưng còn là hiệp thông với Thiên Chúa, lắng nghe giáo huấn của Ngài. Vì vậy, lời cầu nguyện của chúng ta phải quảng đại, chứ không ích kỷ. Thánh Ignacio Loyola đã nói, khi bạn quảng đại với Thiên Chúa, bạn sẽ lại càng nhận ra Thiên Chúa quảng đại hơn với bạn. Vậy, tại sao chúng ta cần Chúa Thánh Thần trợ giúp khi cầu nguyện? Thưa, bởi vì tự bản thân chúng ta vẫn có thể cầu nguyện được, nhưng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phù hợp và xứng đáng hơn. Quả vậy, Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma rằng, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Nhưng tại sao chúng ta lại coi các thánh là những người có thể hướng dẫn chúng ta cầu nguyện? Người Việt Nam chúng ta có câu, không thầy đố mày làm nên. Các thánh là những người đã sống đời sống cầu nguyện liên lỉ, tâm hồn các ngài tràn đầy lửa mến nhờ Chúa Thánh Thần. Các ngài tiếp tục giữ lửa mến đó cháy trong hội thánh. Khi còn sống ở trên dương thế, nhờ đời sống thánh thiện và lời cầu nguyện sốt sắng, các ngài đã có sức ảnh hưởng trên nhiều người. Vì thế, các ngài xứng đáng là những bậc thầy hướng dẫn việc cầu nguyện của chúng ta. Cũng cần nhắc lại rằng, chúng ta không thờ phượng các thánh, nhưng tôn kính các ngài, và nhờ lời các ngài chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Cũng cần phải nói rõ thêm ở đây, các vị thánh không có một kiểu thánh thiện giống nhau. Mỗi vị có một lối sống riêng, đi trên một con đường thiêng liêng riêng biệt, khác với những vị khác, nhưng tất cả các vị đều đi đến cùng Thiên Chúa. Vậy thì, chúng ta có thể cầu nguyện ở mọi nơi mọi lúc không? Thưa, đó là điều rất tốt đẹp. Chúng ta có thể cầu nguyện ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Tuy nhiên, người Công giáo thường tìm đến những nơi riêng có sự hiện diện cách đặc biệt của Thiên Chúa, chẳng hạn như nhà thờ, nơi có Chúa Giê-xu Thánh Thể, hoặc trước bàn thờ riêng ở trong gia đình. Một Kitô hữu đích thực khi vào trong nhà thờ không bao giờ chỉ đưa mắt giáo giác nhìn quanh, nhưng giữ thinh lặng và cầu nguyện với Thiên Chúa. Các tín hữu Kitô vẫn có thói quen cầu nguyện ở mọi nơi, từ trường học, trên xe tàu, trước các cuộc họp, và nhất là lời cầu nguyện cảm tạ trước mỗi bữa ăn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã tìm hiểu về các nguồn mạch của cầu nguyện, từ việc lấy nguồn cảm hứng trong Kinh Thánh đến việc học hỏi nơi đời sống của các thánh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là lời cầu nguyện của chúng ta có thể được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi, cách riêng trong những thời khắc đặc biệt của ngày sống. Người tín hữu Việt Nam chúng ta đã quá quen thuộc với việc đọc kinh trước khi đi ngủ hay ngay khi thức dậy. chúng ta cũng có thể thay vì việc đọc một số kinh bằng việc thinh lặng, cầu nguyện, cảm tạ và xin Thiên Chúa chúc lành cho những việc sắp diễn ra trong ngày. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những cách thức hay những con đường cầu nguyện. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúng ta cần học cầu nguyện cả trong lúc hạnh phúc lẫn khi gặp khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 9 tháng 12 vừa qua. Hiện diện tại Thư viện ở Dinh Tông Tòa như thường lệ chỉ có 2 giám chức phụ giúp Đức Thánh Cha và 8 linh mục thông dịch viên. Các vị thuộc phủ quốc vụ khanh và thay phiên nhau làm công tác này. Trong phần tôn vinh lời Chúa mở đầu, mọi người đã nghe đọc đoạn thánh vịnh thứ 28, từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 6 đến câu 7. Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài, xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ. Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu khẩn van nài, xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện. Chúc tụng Chúa vì Ngài đã nghe tiếng con khẩn nguyện, Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che con, lòng con đặt tin tưởng nơi Ngài. Con đã được Ngài thương trợ giúp, nên lòng con hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Ngài. Tiếp đến là huấn dụ của Đức Thánh Cha qua bài giáo lý thứ 18 với tựa đề Kinh nguyện cầu xin. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục những suy tư về việc cầu nguyện. Kinh nguyện Kitô hoàn toàn có tính chất nhân bản, bao gồm sự chúc tụng và cầu khẩn. Thật vậy, khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, người dạy kinh lạy Cha, để chúng ta đặt mình trong tương quan con thảo tín thác nơi Chúa Cha và trình bày cho Chúa tất cả những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta khẩn xin Thiên Chúa những ơn cao trọng nhất, xin cho Thánh Dân Chúa được thánh hóa giữa loài người, cho nước Chúa được hiển trị, cho thánh ý thiện hảo của Chúa được thể hiện đối với thế giới. Sách giáo lý dạy rằng, trong các lời cầu xin có một phẩm chất. Trước tiên chúng ta cầu xin cho nước Chúa, rồi những gì cần thiết để đón nhận nước Chúa, và cộng tác để nước Chúa hiển trị. Nhưng trong kinh lạy Cha, chúng ta cũng cầu xin những ơn đơn sơ và thường nhật nhất, như lương thực hàng ngày, cũng có nghĩa là sức khỏe, nhà cửa, công việc làm, và cả thánh thể cần thiết cho cuộc sống trong Chúa Kitô. Cũng vậy, ơn tha thứ tội lỗi và được an bình trong các tương quan của chúng ta. Sau cùng, chúng ta xin Chúa giúp đỡ trong những cám dỗ và ơn được giải thoát khỏi sự dữ. Cầu xin, khẩn nguyện, đó là điều rất con người. Chúng ta hãy nghe thêm sách giáo lý. Qua kinh nguyện cầu xin, chúng ta biểu lộ ý thức về tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trong tư cách là thụ tạo, chúng ta không phải là nguyên lý của chính mình, cũng không phải là chủ nhân của những nghịch cảnh, và không phải là cùng đích của chúng ta. Đúng hơn, chúng ta là những người tội lỗi, tuy là Kitô hữu, chúng ta biết rằng chúng ta xa lìa Chúa Cha. Nguyện việc cầu xin cũng đã là một sự trở về cùng Chúa. Nếu người nào cảm thấy đau khổ vì đã làm điều xấu, một người tội lỗi, khi họ đọc kinh lạy Cha, họ cảm thấy mình đang đến gần Chúa. Nhiều khi chúng ta có thể tưởng là không cần gì, tự đủ cho mình, và sống trong sự tự mãn hoàn toàn. Nhưng trước sau gì, ảo tưởng ấy cũng biến tan. làm người là một sự kêu cầu, nhiều khi trở thành tiếng hét, nhưng thường là âm thầm. Linh hồn giống như một thửa đất khô cằn, mong mỏi nước tưới gội. Tất cả chúng ta đều cảm nghiệm trong một lúc này hay lúc khác của cuộc sống, thời kỳ nhớ nhung và cô đơn. Kinh Thánh không ngại chứng tỏ thân phận phàm nhân bị bệnh tật, bất công, bị bạn hữu phản bội, hoặc bị kẻ thù đe dọa. Nhiều khi dường như tất cả sụp đổ, và cuộc sống cho đến bấy giờ trở thành vô ích. Trong những tình trạng ấy có vẻ là không có lối thoát, có một con đường duy nhất để thoát ra, đó là tiếng kêu, là kinh nguyện. Lạy Chúa Trời xin tới giúp con. Kinh nguyện mở ra một luồng sáng chiếu rọi vào bóng đêm dày đặc nhật. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, con người chúng ta chia sẻ lời cầu cứu ấy với tất cả các loài thụ tạo. Chúng ta không phải là những người duy nhất cầu nguyện trong vũ trụ bao la này. Mỗi mảnh thụ tạo đều mang dấu tích ước muốn của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã diễn tả điều ấy như sau. Chúng ta biết rằng toàn thể thụ tạo rên xiết và đau đớn như phụ nữ sinh con, cho đến ngày hôm nay. Không những thế, cả chúng ta cũng được những ơn đầu mùa của Thánh Linh. Chúng ta rên xiết trong nội tâm. Trong chúng ta có nhiều hình thức tiếng rên xiết của các thụ tạo, các cây cối, tảng đá, động vật. Mỗi sự đều khao khát được viên mãn. Tertulliano đã viết, mỗi thụ tạo đều cầu nguyện, các động vật và dã thú cầu nguyện và quỳ gối. Khi chúng ra khỏi chuồng hoặc hang động, chúng ngẩng đầu lên trời và miệng không ngậm lại. Chúng lên tiếng kêu theo thói quen của chúng. Và cả chim chóc, vừa khi bắt đầu tung bay, chúng bay lên trời và mở rộng đôi cánh như thể đôi bàn tay theo hình thập giá, liệu lo những điều như thể là kinh nguyện. Vì vậy, chúng ta không nên lấy cớ vấp phạm khi chúng ta cảm thấy cần cầu nguyện, nhất là khi chúng ta ở trong tình trạng cấp thiết. Đúng vậy, chúng ta phải học cầu nguyện cả trong những lúc hạnh phúc, cảm tạ Chúa vì mọi điều Chúa ban cho chúng ta, và không coi là điều hiển nhiên hoặc tự nhiên mà được. Tất cả là hồng ân. Tuy nhiên, chúng ta không bóp nghẹt lời cầu khẩn phá xuất tự nhiên trong chúng ta. Lời cầu xin đi song đôi với sự chấp nhận giới hạn và thân phận thụ tạo của chúng ta. Người ta có thể đi tới chỗ không tin nơi Thiên Chúa, nhưng thật khó lòng không tin nơi lời cầu nguyện. Nó hiện hữu một cách đơn thuần, nó xuất hiện trước chúng ta như một tiếng kêu, và tất cả chúng ta đều có liên hệ với tiếng nói nội tâm mà chúng ta có thể giữ kín trong thời gian dài, như một ngày nào đó. Nó bừng tỉnh và kêu lên. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, Thiên Chúa sẽ trả lời, không có người nào trong sách Thánh Kinh lên tiếng than van mà không được lắng nghe. Kinh Thánh lặp đi lặp lại, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của người kêu cầu người. Cả những lời cầu xin bập bẹ của chúng ta, cả những lời cầu ở trong thẳm sâu tâm hồn, Chúa Cha muốn ban thần trí của người cho chúng ta, linh hoạt mỗi kinh nguyện và biến nó thành cái gì đó. Vấn đề ở đây là kiên nhẫn và chờ đợi. Thậm chí cái chết cũng run rẩy khi một tín hữu Kitô cầu nguyện, vì biết rằng mỗi người cầu nguyện đều có một đồng minh mạnh mẽ hơn thần chết, đó là Chúa Phục Sinh. Thần chết đã bị đánh bại trong Chúa Kitô và ngày người đến. Tất cả sẽ chung cục, và thần chết không thể chế nhạo cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta nữa. Chúng ta hãy học hỏi trong thái độ chờ đợi, Chúa đang đến viếng thăm chúng ta, không phải chỉ trong những đại lễ, Giáng sinh, Phục sinh, nhưng Chúa còn viếng thăm chúng ta mỗi ngày, trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta, nếu chúng ta đang chờ đợi. Bao nhiêu lần chúng ta không nhận ra Chúa đang ở gần chúng ta, gõ cửa lòng chúng ta, và chúng ta để người đi qua. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. bởi các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, và hãy gõ thì sẽ mở cho. Trong mùa vọng này, bị ảnh hưởng bị đại dịch, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu khích lệ chúng ta. Chúng ta hãy học hỏi từ nơi Đức Tin Nữ Maria, mẹ vô nhiễm, mà chúng ta mừng lễ trọng hôm 8 tháng 12 vừa qua. Theo gương mẹ, chúng ta hãy đặt nơi Thiên Chúa tất cả lòng tín thác của chúng ta, phó thác nơi lòng thương xót của Chúa. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, hôm mùng 8 tháng 12, Tổng Thư và Thánh Giuse nhận kỷ niệm 150 năm người được tôn làm bổ mạng giáo hội hoàn vũ đã được công bố. Tôi đặt tên cho Tổng Thư là Với Tâm Hồn Người Cha. Thiên Chúa đã ủy thác cho thánh nhân những kho tàng quý giá là Chúa Giêsu và mẹ Maria. Và Thánh Giuse đã hoàn toàn đáp lại với niềm tin, lòng can đảm và sự dịu dàng với tâm hồn người cha. Chúng ta hãy khẩn cầu sự bảo vệ của người trên giáo hội trong thời đại này và học nơi thánh nhân sự luôn chú toàn thánh ý Thiên Chúa với lòng khiêm tốn. Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu và nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý. Mùa vọng này thì dẫn chúng ta đến gần lễ Giáng sinh, chuẩn bị cho chúng ta cởi mở tinh thần, đón nhận ánh sáng màu nhiệm Bethlehem. Ước gì sự chờ đợi đấng cứu thế thúc đẩy mỗi người chúng ta luôn quyết liệt và quảng đại đáp lại những đòi hỏi của ơn gọi Kitô. Và như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Khi cùng với mẹ Maria chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, anh chị em hãy vui mừng tiến về Chúa, đấng đang đến cứu độ chúng ta. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur tuo nome, avvenga regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debita nostra, et ne nos in tentatione, se ne libera nos. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu
tuo. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngài hằng đáng được tôn vinh. Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, các số từ 72 đến 80, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với người trẻ về một thế giới có quá nhiều điều khiến người trẻ khủng hoảng, như chiến tranh và bạo lực, tội phạm và giết chóc, lạm dụng và nghiện ngập, đức tin và lý trí bị suy yếu. Nhiều người trẻ bị cuốn theo ý thức hệ, bị sử dụng và khai thác làm bia đỡ đạn hoặc lực lượng xung kích nhằm tiêu diệt, khủng bố hoặc chế giễu người khác. Nhiều người theo chủ nghĩa cá nhân, thù địch và không tin tưởng vào người khác. Nhiều người trẻ bị đẩy ra bên lề xã hội và bị loại trừ vì các lý do tôn giáo, sắc tộc hoặc kinh tế. Nhiều các trẻ em và thanh thiếu niên đường phố không nhà, không gia đình, không tài nguyên kinh tế. Nhiều người trẻ đã mất mạng vì nghèo đói và bạo lực. Một số bạn trẻ muốn trốn chạy các truyền thống gia đình có tính áp bức. Một số bạn trẻ rơi vào xung đột thế hệ với người trưởng thành. Giữa các khủng hoảng ấy, xin gửi đến bạn lời khuyên của Đức Thánh Cha Francisco rằng, nếu bạn vốn trẻ trung lâu nay, nhưng cảm thấy yếu đuối, mệt mỏi hoặc vỡ mộng, hãy xin Chúa Giêsu đổi mới bạn. Với người, hy vọng không bao giờ thất bại. Các bạn cũng có thể làm thế nếu các bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi tệ nạn, thói quen xấu, ích kỷ hoặc trò tiêu khiển không lành mạnh. Chúa Giêsu tràn đầy sức sống, muốn giúp các bạn làm cho tuổi trẻ các bạn trở nên đáng giá. Bằng cách này, các bạn sẽ không tước đi khỏi thế giới sự đóng góp mà chỉ một mình các bạn có thể thực hiện, trong tất cả tính duy nhất và độc đáo của các bạn. Ngoài ra, bạn cũng hãy ngắm nhìn gương thánh Đa-ma-sô giáo hoàng, vị thánh sinh ra vào giai đoạn mà giáo hội trải qua những biến động lớn lao, để nhờ ngài mà học biết cách vượt qua những khủng hoảng trong đời, hoặc vượt qua khủng hoảng khi thấy gương mặt của giáo hội nhem nhuốc. Đức thánh giáo hoàng Đa-ma-sô sinh trưởng tại Roma và là một phó tế tại nhà thờ thánh Lorenzo. Ngài thờ kính Thiên Chúa rất chăm chú và hoàn hảo. Năm 366, Đức Liberio qua đời. Thánh Đa-ma-sô được chọn làm giám mục thành Roma. Thời điểm này nổi lên phong trào chống phá giáo hội do Ario khởi xướng. Để giữ cho đức tin được tinh rồng, giáo hoàng Đa-ma-sô cho triệu tập công đồng Nicea để chống lại bè rối Ario. Thánh Đa-ma-sô đã ra nhiều sắc lệnh kết án, chống lại những lý thuyết lạc đạo và họp các công đồng để giải quyết, như ở Alexandria, Antioquia và Constantinople. Thánh Đa-ma-sô với lòng đạo đức sâu xa và tài năng vượt bậc đã đem ổn định lại cho giáo hội đang trong cơn rối loạn vì các bè rối. Vào thời của ngài, nơi hàng giáo sĩ có những người đã không sống đúng vai trò của mình, là người được cất nhắc lên để chăm sóc đàn chiên, nhưng có những vị thay vì phục vụ lại bắt người khác phục vụ cho mình. Thay vì sống khó nghèo như lời khuyên của Phúc Âm, thì họ lại sống xa hoa, phung phí tiền của giáo hội. Thay vì được cất nhắc ra khỏi thế gian để sống và làm chứng cho giá trị vĩnh cửu, thì họ lại sống như người trần, làm gương mù gương xấu cho tín hữu. Là người đứng đầu giáo hội, ngài đã làm cuộc canh tân giáo hội cho trở nên tinh tuyền, thánh thiện như đặc tính vốn có của giáo hội. Cuộc canh tân mà ngài thực hiện được khởi đi bằng chính đời sống của ngài. Bằng đời sống bác ái, khiêm nhường, ngài đã làm thay đổi lối sống của những vị mục tử đang sống lối sống kiêu căng trường giả. Bằng đời sống phục vụ hy sinh, Ngài nên mẫu gương về vị mục tử cho hàng giáo sĩ noi theo. Đời sống thánh thiện của Ngài đã làm cho giáo hội tìm lại nguồn sinh khí mới mẻ. Các tín hữu giữ được đức tin vững vàng trước các học thuyết rối đạo. Những khủng hoảng trong giáo hội nhiều khi đã làm cho người trẻ thất vọng. Ước gì người trẻ được ơn sức mạnh, biết cống hiến hết lòng như Thánh Damaso, để làm cho giáo hội tươi trẻ và thánh thiện hơn. Thời nào giáo hội cũng có những khó khăn và thách đố. Thánh Damaso với ơn Chúa giúp đã lãnh đạo giáo hội vượt qua sóng gió vào thời đại của Ngài. Ước gì người trẻ cũng biết cộng tác với ơn Chúa, xây dựng giáo hội bằng nội lực yêu mến lời Chúa của mình. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.